Đây, Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Anh Vũ, Minh Phương và Thủy My xin kính chào quý vị khán giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 24 tháng 5, 2025. Liên hiệp châu Âu kêu gọi đàm phán dựa trên sự tôn trọng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa áp thuế 50% kể từ ngày 1 tháng 6. Nga tấn công ồ ạt vào thủ đô Kiev giữa lúc đang trao đổi tù nhân với Ukraine. Hàn Quốc lo ngại về việc Trung Quốc ra lệnh cấm tàu qua lại ở khu vực Hoàng Hải. Kính thưa quý vị, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua dọa sẽ áp thuế 50% đối với hàng hóa nhập từ Liên hiệp châu Âu kể từ ngày 1 tháng 6, Ủy viên Thương mại châu Âu tuyên bố là khối này muốn đạt một thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ dựa trên sự tôn trọng, chứ không phải dựa trên những lời đe dọa. Sau khi đưa ra thông báo trên mạng Truth Social của ông, Tổng thống Trump đã phát biểu với báo chí tại phòng bầu dục của Nhà Trắng để giải thích về mức thuế 50% đối với Liên Âu. Từ Washington, thông tin viên Guillaume Nodin gửi về bài tường trình.
50% de taxes d'importation sur tous les produits en provenance de l'Union européenne dès le 1er juin.
50% thuế nhập khẩu đối với tất cả các mặt hàng đến từ châu Âu ngay từ ngày 1 tháng 6. Gần 8 giờ sáng ở bờ đông nước Mỹ, Donald Trump tuyên bố mạnh mẽ như vậy. Thị trường ngay lập tức lao dốc trước đòn mới đánh vào thương mại toàn cầu. Vài giờ sau, tại phòng bầu dục, Donald Trump giải thích đó là cách đàm phán của ông. Ông tuyên bố, tôi chỉ nói rằng đã đến lúc chơi theo cách tôi biết chơi. Tôi không tìm kiếm một thỏa thuận, đã quyết định rồi là 50%. Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra, nhưng khi chúng ta nói chuyện, thuế này sẽ bắt đầu được áp dụng từ ngày 1 tháng 6 và như thế đấy. Họ đối xử không tốt với chúng ta. Họ không đối xử tốt với đất nước chúng ta. Họ đã tụ nhau lại để lợi dụng chúng ta. Nhưng tôi nhắc lại một lần nữa, sẽ không có thuế quan nào nếu họ xây dựng nhà máy của họ ở đây. Bây giờ nếu ai đó đến và muốn xây dựng nhà máy ở đây, chúng ta có thể hoãn lại hoặc đình chỉ trong thời gian nhà máy đang được xây dựng. Điều đó sẽ phù hợp, có lẽ vậy. Donald Trump nhắc lại rằng ông đã đạt được thỏa thuận với Vương quốc Anh và Trung Quốc. Đối với Trung Quốc, thỏa thuận đã được ký sau khi Bắc Kinh trả đũa mức thuế của Hoa Kỳ, leo thang căng thẳng, kéo dài cho đến khi mọi người nhận ra rằng có lẽ cần phải tỉnh táo lại.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Lời đe dọa áp thuế 50% của Tổng thống Trump đã khiến cho toàn bộ các thị trường chứng khoán của châu Âu hôm qua chao đảo. Chẳng hạn như chỉ số của thị trường Paris đã giảm 1,65%, thị trường Frankfurt giảm 1,54%, v.v. Đáp lại lời đe dọa nói trên, Ủy viên Thương mại châu Âu ông Maros Sefcovic khẳng định Liên Âu thật sự muốn đạt một thỏa thuận với Hoa Kỳ dựa trên sự tôn trọng, chứ không phải dựa trên những lời đe dọa. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé gửi về bài tường trình.
Le commissaire européen au commerce, Maros Sefcovic, avait déjà prévu un rendez-vous téléphonique ce vendredi.
Ủy viên Thương mại châu Âu Maros Sefcovic đã lên lịch cuộc họp qua điện thoại vào hôm qua với đại diện thương mại Mỹ Jamison Greer tại Washington. Cuộc điện đàm sẽ không thay đổi lập trường của mỗi bên vì nó diễn ra sau những lời đe dọa của Donald Trump. Nhưng những lời đe dọa này chưa thực sự làm thay đổi cục diện hiện tại. Hiện giờ, Liên hiệp châu Âu đang phải chịu mức thuế hải quan 25% đối với thép, tiếp đến là 25% đối với ô tô và sau đó, giống như phần còn lại của thế giới, chịu mức thuế 10% mà Donald Trump gọi là thuế đối ứng. Đây cũng không phải là lời đe dọa đầu tiên vì Tổng thống Trump ban hành mức thuế chung là 25% đối với Liên hiệp châu Âu hiện đang được tạm hoãn áp dụng trong 90 ngày. Và còn có mức thuế 200% đối với rượu. Do đó, đối với phía châu Âu, đây chỉ là một cách đàm phán mới của Mỹ trong khi chính họ đã tạm dừng các biện pháp trả đũa. Liên Âu đã công bố một loạt các biện pháp trả đũa đối với 100 tỷ euro hàng nhập khẩu từ Mỹ và không loại trừ khả năng đánh vào các tập đoàn Internet lớn của Mỹ trong các hoạt động thương mại của họ tại châu Âu.
Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
Ngoài mức thuế 50% đối với Liên Âu, hôm qua Tổng thống Trump còn dọa sẽ áp thuế 25% đối với Apple và các nhà sản xuất điện thoại thông minh khác, trừ phi những tập đoàn này sản xuất các điện thoại đó ở Hoa Kỳ. Ông nói thêm là mức thuế 25% này sẽ được áp dụng kể từ cuối tháng 6. Hiện nay, phần lớn điện thoại của Apple là được lắp ráp tại Trung Quốc.
Phần
Về tình hình chiến sự tại Ukraine, một cuộc tấn công ồ ạt bằng drone và tên lửa của Nga vào thủ đô Kiev trong đêm qua rạng sáng nay đã khiến ít nhất 15 người bị thương, đúng vào lúc mà Nga và Ukraine đang trao đổi tù nhân.
Theo hãng tin AFP trên mạng Telegram, thị trưởng Kiev, ông Vitali Klitschko thông báo, xin trích, thủ đô và vùng phụ cận một lần nữa bị kẻ thù tấn công ồ ạt. Các hệ thống phòng không đã hoạt động liên tục tại Kiev và vùng phụ cận. Trong một thông cáo, không quân Ukraine cho biết đã bắn hạ 6 tên lửa đạn đạo Iskander-23 và vô hiệu hóa 245 drone loại Shahed của đối phương. Trong tổng số 14 tên lửa đạn đạo và 250 drone mà Nga sử dụng trong cuộc tấn công. Trước đó vào ngày hôm qua, hai người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Nga vào cảng Odessa và ba người chết ở khu vực Kherson ở phía nam. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, chỉ có những lệnh trừng phạt bổ sung nhắm vào những lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế Nga mới có thể buộc được Moscow ngừng bắn, từ ngữ trong nguyên văn. Đợt tấn công đêm qua diễn ra giữa lúc Nga và Ukraine chuẩn bị cho đợt thứ hai của cuộc trao đổi tù nhân. Kết quả cụ thể nhất của đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa hai bên vào giữa tháng 5 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi cộng đồng quốc tế, mà trước hết là Tổng thống Mỹ Donald Trump, liên tục kêu gọi Moscow và Kiev ngừng bắn. Theo dự kiến, Nga và Ukraine sẽ trao đổi với nhau 1.000 tù nhân. Trong đợt đầu tiên vào ngày hôm qua, 270 binh lính và 120 thường dân của mỗi bên đã được trao trả. Các đợt kế tiếp đã được lên lịch cho hôm nay và ngày mai, tức Chủ nhật.
Việc trao đổi tù binh và thi thể binh lính từ trận vẫn là một trong những lĩnh vực mà Kiev và Moscow còn hợp tác với nhau. Hôm qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết là Điện Kremlin đang soạn thảo một tài liệu nêu rõ các điều kiện để giải quyết cuộc xung đột một cách bền vững, toàn diện và lâu dài. Tài liệu này sẽ được gửi tới Ukraine sau khi việc trao đổi tù nhân hoàn tất. Phía Kiev cũng sẽ đưa ra những điều kiện của họ. Chuyển sang khu vực Đông Á, theo hãng tin AFP, hôm nay Hàn Quốc vừa ra thông báo bày tỏ mối quan ngại với phía Trung Quốc sau khi Bắc Kinh đưa ra lệnh cấm tạm thời hoạt động hàng hải ở khu vực Hoàng Hải.
Hôm thứ Tư tuần này, tạp chí Newsweek của Mỹ đưa tin Trung Quốc đã cấm hoạt động lưu thông tại một phần Hoàng Hải đến ngày 27 tháng 5. Hoàng Hải là nơi mà vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc và Hàn Quốc chồng lấn lên nhau. Các phương tiện truyền thông của Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ cơ quan thủy văn và hải dương học cho biết lệnh cấm này ngăn chặn các tàu thuyền nước ngoài đi vào khu vực liên quan được công bố nhằm chuẩn bị cho huấn luyện quân sự. Vào thứ Bảy, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh, trong khi hai nước được phép tiến hành các cuộc tập trận trong khu vực, việc Trung Quốc thiết lập vùng cấm lưu thông hàng hải gây lo ngại. Do đó, Seoul bày tỏ những lo ngại này với Trung Quốc thông qua kênh ngoại giao và sẽ xác minh xem biện pháp của Trung Quốc có phù hợp với luật hàng hải quốc tế hay không. Truyền thông Hàn Quốc coi biện pháp tạm thời này là nỗ lực của Trung Quốc nhằm mở rộng quyền tài phán trên biển của họ ở Hoàng Hải. Theo Newsweek, Bắc Kinh đã xây dựng 3 công trình được cho là những cơ sở nuôi trồng thủy sản tại khu vực bị lệnh cấm nhắm tới.
Đại diện của Telegram hôm qua đã bày tỏ sự ngạc nhiên sau khi Việt Nam yêu cầu ngăn chặn mạng này do có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Theo báo chí trong nước, trong một văn bản đề ngày 21 tháng 5, Cục Viễn thông thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông khẩn trương thực hiện các biện pháp ngăn chặn, báo cáo phương án và kết quả thực hiện về Cục trước ngày 2 tháng 6, 2025. Theo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an Việt Nam, trong tổng số 66% kênh nhóm Telegram tại Việt Nam, có đến 68% là kênh nhóm bị xem là xấu độc. Cụ thể là gian lận, buôn bán ma túy và bị nghi ngờ có liên quan đến khủng bố. Telegram bị cáo buộc đã không áp dụng luật yêu cầu mạng xã hội phải giám sát, xóa và chặn thông tin bị xem là có nội dung vi phạm pháp luật. Văn bản của Cục Viễn thông cho biết, theo thông tin từ công an, nhiều nhóm với hàng chục ngàn người tham gia đã được thành lập bởi những đối tượng chống đối, phản động để phân tán tài liệu chống chính phủ. Tại Hoa Kỳ, hôm qua một thẩm phán đã tạm thời ngăn chặn quyết định tước quyền tuyển sinh quốc tế của Đại học Harvard mà chính quyền Donald Trump đã đưa ra hôm thứ Năm. Do đó, việc thu hồi quyền tiếp nhận sinh viên quốc tế của Harvard tạm thời bị đình chỉ cho đến phiên điều trần sơ bộ sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 5 tới.
Sau khi lệnh cấm Harvard tiếp nhận sinh viên nước ngoài được ban bố, trường đại học danh giá này ngày hôm qua đã đệ đơn kiện lên Tòa án Liên bang bang Massachusetts. Trong đơn kiện, bà lãnh đạo trường Harvard gọi đây là hành động trả đũa mới nhất của chính phủ nhắm vào Harvard và quyền được bảo vệ theo tu chính án thứ nhất, vì trường đã từ chối các yêu cầu của chính phủ nhằm kiểm soát ban lãnh đạo, chương trình đào tạo và hệ tư tưởng của trường cũng như của sinh viên, từ ngữ trong nguyên văn. Chỉ vài giờ sau, ngành tư pháp đã đứng về phía Harvard. Hãng tin AFP cho biết, thẩm phán liên bang bang Massachusetts là bà Alison Burroughs đã tạm thời chặn quyết định của chính quyền Trump. Theo quyết định này của chính quyền, các sinh viên quốc tế đang học tại Harvard phải chuyển sang một trường đại học khác, nếu không sẽ bị mất thị thực nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ đã đưa ra quyết định gây sốc này, kèm theo một tối hậu thư, rằng nếu Harvard muốn khôi phục lại đặc quyền tiếp nhận sinh viên quốc tế, trường phải cung cấp trong vòng 72 giờ một loạt các thông tin mà bộ này cho là có liên quan đến những hoạt động bất hợp pháp của sinh viên quốc tế trong vòng 5 năm qua. Cũng trong ngày hôm qua, bà Christine Choi, thư ký Văn phòng Giáo dục Hồng Kông, đã đề nghị tất cả các trường đại học tại Hồng Kông tiếp nhận và hỗ trợ những sinh viên xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới. Theo bà Choi, các trường đại học ở Hồng Kông có thể nâng giới hạn số lượng sinh viên quốc tế được nhận. Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông vào thứ Sáu đã chủ động mời gọi những sinh viên quốc tế đã ghi danh tại Harvard chuyển sang học tại đây, kèm theo cam kết sẽ đơn giản hóa thủ tục tuyển sinh và hỗ trợ học thuật nhằm bảo đảm quá trình chuyển tiếp suôn sẻ cho những sinh viên muốn chuyển trường.
Đại học Harvard là một cơ sở nghiên cứu học thuật biểu tượng cho tầm ảnh hưởng toàn cầu của Hoa Kỳ, cho nên quyết định nói trên của chính quyền Trump có nguy cơ gây thêm tổn hại cho cái gọi là quyền lực mềm của Mỹ.
Từ khi trở lại nắm quyền tháng 1 năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục có những hành động và quyết định tấn công trực tiếp vào các định chế, các cơ quan từng nỗ lực quảng bá tính đa dạng và hình ảnh của nước Mỹ ở nước ngoài, cắt nguồn tài chính cơ quan viện trợ phát triển Mỹ USAID, giải thể hệ thống truyền thông đối ngoại, điển hình là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, cơ quan truyền thông có bề dày lịch sử và uy tín quốc tế, dùng nguồn tiền tài trợ của chính phủ để gây áp lực với các cơ sở nghiên cứu khoa học, trường đại học, v.v. Đầu tháng 5, ông Trump đe dọa đánh thuế 100% đối với các phim sản xuất tại nước ngoài phát hành ở Mỹ. Ông cũng không ngần ngại tấn công các định chế văn hóa như Viện Bảo tàng mà ông quy kết là có xu hướng cực đoan. Giờ đây, mục tiêu của Tổng thống Mỹ là Đại học Harvard, cơ sở giảng dạy và nghiên cứu học thuật danh tiếng trên khắp thế giới, thu hút hàng nghìn sinh viên nước ngoài và là nơi đào tạo ra nhiều học giả, nhà chính trị, lãnh đạo của nhiều nước. Các trường đại học Mỹ hàng năm đào tạo hàng trăm ngàn sinh viên nước ngoài, đặc biệt là từ châu Á. Theo số liệu được Viện Giáo dục Quốc tế trích dẫn, trong năm học 2023-2024 có khoảng hơn 1.100.000 sinh viên quốc tế đã theo học tại các trường đại học trên khắp Hoa Kỳ.
Cũng tại Hoa Kỳ, Cảnh sát trưởng Washington hôm thứ Năm thông báo tăng cường an ninh tại những nơi thờ phượng ở thủ đô Hoa Kỳ sau vụ hai nhân viên sứ quán Israel bị bắn hạ tối thứ Tư trước bảo tàng Do Thái, vào lúc bảo tàng này đang tổ chức tiếp tân cho một tổ chức Do Thái. Nghi can được xác định là Elias Rodriguez, 31 tuổi, quê quán ở Chicago. Khi bị bắt giữ, nghi can này đã hô các khẩu hiệu ủng hộ Palestine. Liên hoan điện ảnh quốc tế Cannes lần thứ 78 sẽ chính thức khép lại vào tối nay. Ban giám khảo do Juliette Binoche làm chủ tịch sẽ công bố giải Cành Cò Vàng cao quý được lựa chọn từ 22 bộ phim tranh giải.
Không khí tại Cannes những ngày cuối của liên hoan rất sôi động. Với hàng loạt lời đồn đoán, các nhà phê bình điện ảnh từ khắp nơi trên thế giới đưa ra những đánh giá, phân tích và dự đoán về bộ phim sẽ được vinh danh. Ai sẽ tiếp nối thành công của Sean Baker với tác phẩm Anora, đoạt Cành Cọ Vàng năm ngoái? Liệu Sentimental Value của đạo diễn Roy Kim Chir từng nhận tràng pháo tay kéo dài gần 20 phút có làm nên kỳ tích? Hay liên hoan sẽ vinh danh The Eagle of the Republic để chính trị lấn sân điện ảnh, lên án một cách khéo léo chế độ cầm quyền ở Ai Cập, độc tài, một bàn tay che cả thiên hạ với nội tâm phức tạp của nhân vật chính? Đáng chú ý, còn có Woman and Child của đạo diễn Iran Sayed Rustayi nói về cuộc đấu tranh chống chế độ gia trưởng, một trong những tác phẩm điện ảnh Iran hiếm hoi ở Cannes nhận được sự hỗ trợ từ Iran để sản xuất. Liệu kết quả có khiến khán giả bất ngờ? Tất cả sẽ được hé lộ trong lễ bế mạc, được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình France 2 và Brut từ 18:40 theo giờ địa phương. Trong khi chờ đợi giây phút quan trọng nhất, một số hạng mục bên lề đã công bố kết quả. trong hạng mục nhãn quan độc đáo. Giải thưởng cao nhất thuộc về bộ phim The Mysterious Gaze of the Flamingo của đạo diễn Diego Cepedes. Giải đạo diễn xuất sắc nhất được trao cho Once Upon a Time in Gaza. Tuần lễ phê bình La Semaine de la Critique cũng đã khép lại với chiến thắng thuộc về Pichai Daika, tạm dịch là một hồn ma hữu ích của đạo diễn người Thái Lan. Vài giờ trước lễ bế mạc, toàn thành phố Cannes đã mất điện. Các buổi chiếu ở cung liên hoan phim Cannes vẫn được duy trì nhờ nguồn điện thay thế, nhưng ngoài đường phố, đèn tín hiệu giao thông ngừng hoạt động và hoạt động của nhiều cửa hàng cũng bị gián đoạn.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Hoa Kỳ bắt đầu dỡ bỏ trừng phạt Syria. Ngày hôm qua, Hoa Kỳ đã chính thức dỡ bỏ dần các lệnh trừng phạt đối với Syria như Tổng thống Donald Trump đã thông báo trong chuyến thăm Ả Rập Xê Út tuần trước. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết trong một thông cáo, Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao đang triển khai việc cho phép khuyến khích đầu tư mới vào Syria. Đồng thời, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ban hành miễn trừ theo đạo luật CESA để bảo vệ thường dân Syria. Luật năm 2020 này quy định các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với bất kỳ tổ chức hoặc công ty nào hợp tác với chế độ Bashar al-Assad bị Liên minh Lực lượng Hồi giáo lật đổ vào tháng 12 năm ngoái. Tuần trước, ông Donald Trump đã khiến mọi người ngạc nhiên khi tuyên bố từ Riyadh rằng ông sẽ dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Syria. Ông cũng đã gặp Tổng thống Syria Ahmad al-Sharif.
Chính phủ Mỹ và Boeing hôm qua đã đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt các thủ tục truy tố hình sự đối với tập đoàn chế tạo máy bay của Mỹ về hai vụ tai nạn hàng không của hai chiếc Boeing vào năm 2018 và 2019, khiến tổng cộng 346 người bị thương. Boeing sẽ chi ra tổng cộng 1,1 tỷ đô la, trong đó có 444,5 triệu đô la vào quỹ đền bù cho gia đình của các nạn nhân.
Donald Trump trưng hình ảnh không đúng để cáo buộc Nam Phi. Trong buổi tiếp người đồng cấp Nam Phi Cyril Ramaphosa hôm thứ Tư tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sử dụng các hình ảnh trích từ một video do Reuters quay tại Cộng hòa Dân chủ Congo để đưa ra các cáo buộc không có cơ sở về cuộc thảm sát người da trắng ở Nam Phi.